Đường về nhà hôm ấy, dần muốn nó dài mãi, xa mãi. Lại tưởng tượng đường xa đến tận ngọn suối, cho đến lúc trông thấy thằng lính đội nón chóp, xách cái lồng vịt. Mình sẽ răng lấy cho kỳ được rồi mới chịu về nhà. Những ý nghĩ vẩn vơ đã nguội lúc về tới đầu xóm, trông xuống mặt suối. Thế là sắp đến nhà, sắp thấy mẹ. Dền muốn khóc ngay, mất đôi vịt, làm thế nào bây giờ? Mẹ đón các con về chợ trên đầu thang nhà, đến chân thang, còn đương rửa chân, anh đã kể lại mọi chuyện ở chợ Nà Giàng. Dền đứng sau anh, giấu mặt vào tay áo, mỗi câu anh kể, thít lại như cái roi quật vào người. Dền nín thở, dền đợi, mẹ bíu vách, tập tĩnh bước xuống. Đừng sợ, con ạ, nhà còn đàn vịt nhỡ, con chăm cho nó chóng lớn, mai kia bố về, bây giờ con biết chăn vịt rồi mà. Dền chúi đầu vào thắt lưng mẹ và òa khóc. Từ hôm ấy, dền lại ra công chăm vịt, những con vịt mây mẩy lớn lên trông thấy, tiếng vịt kêu vang động. Sáng sớm, người trong xóm đã thấy đàn vịt của dền bơi trắng suối. Chúng ăn no, rồi lặn hụp một lúc, lên bờ, vung vẩy rỉa lông rỉa cánh, rồi loay hoay nằm gách lên nhau ngủ. Dền cặm cụi đào run, ngày mưa còn đi bắt dế cho vịt ăn. Buổi trưa, các đàn vịt trong xóm ra bơi loang lổ mặt suối. Nhưng dền biết cách cho vịt ăn no, vịt nhà dền lớn khác hẳn, không lẫn với đàn nào. Mới hôm nào, hai đầu cánh còn trổ lông mỏng mọng, bây giờ cườm cánh đã xòe biếng biếc, và khi con vịt đực cất tiếng kêu, nghe khàn khàn vỡ ra, ra kiểu anh chàng lắm. Đàn vịt của dền lớn nhanh thế đấy. Dền nghĩ, vịt chóng béo, chắc chóng ngày bố về. Dền cố chăm cho con vịt lớn. Một lúc, dền rong vịt ở suối lên, trông thấy mấy người ở trong xóm vội vã từ cầu thang nhà dền xuống. Anh cũng xuống theo, cả bọn mải miết đi. Không trông thấy dền, dền gọi, anh không thưa, cũng không quay đầu lại. Dền nghe trên nhà có tiếng khóc. Dền lên nhà, trong nhà chỉ có mình mẹ ngồi trước bếp, chậu vôi ngâm vỏ gió để trước mặt. Nhưng mẹ đương tước gió làm giấy, nhưng mẹ đương khóc. Với dền, mẹ khóc to hơn. Dền đứng trông mẹ, không dám hỏi, rồi dền cũng khóc. Dưới sàn, có tiếng lạt sạt, mấy đứa trong xóm nghe tiếng ồn ào, đã tụ đến. Dền lau mắt, bước xuống, thấy Thàn trong bọn. Thàn là em họ dền, bố mẹ nó đã chết cả. Bây giờ nó lang thang, khi ở với bác, khi ở với cô. Hàn chạy lại, kéo tay dền ra ngoài suối. Hàn nói hấp tấp, dền ơi, anh biết chuyện rồi á, bố anh phải cướp chém trên chợ Sóc Hà. Anh ấy lên châu đấy hả? Hàn hỏi, nhưng rồi Hàn kể, người làng đi phu trên châu về nói thế, tối hôm qua có cướp về đánh phố, đánh cả vào chỗ phu ở. Bố anh không chạy kịp, chẳng biết phải cướp hay phải lính chém, không biết thế nào bây giờ. Dền chẳng nghe tiếng Thàn nữa. Dền nhớ lại sáng sớm ấy, bố bước bổ xuống sàn theo người lính đi. Người lính cũng đội nón sơn, thắt khố lục, chân xà cạp, giống thằng lính sách của dền lồng vịt hôm nọ. Lại cái thằng lính này, những thằng lính độc ác. Dền nghĩ điều ấy, và dền không khóc nữa. Những chuyện tức giận làm nước mắt không chảy ra được. Thàn nói, giọng người lớn, mẹ anh bây giờ ở một mình. Dền cãi, có chúng tao chứ. Thàn nói, nhưng mà bá phải ở quá. Dền nói, ở quá thì sao? Hàn, vẻ thành thạo, kể một thôi. Anh không biết rồi, ở quá khổ lắm. Người lớn kể thế. Nhà quá không có người lớn đàn ông, ngoài sợ nhà quá. Nuôi vịt không được ăn đâu. Kẻ cướp kẻ trộm đêm nào cũng mò. Người đi qua nhà muốn vào lấy cái gì cũng được. Cái dậu để trước cửa cũng mất. Có nắm thóc đem ra cối giã thì không còn hạt nào đem về. Trông thấy người đến lấy gạo cối mà không làm gì nổi. Nhà không có người lớn ra đuổi nó mà. Ngày trước, bố tôi chết, mẹ tôi ở quá, cả làng đến bắt nạt, bắt trộm hết. Mẹ tôi sợ quá phải chết nốt, tôi biết cái sợ ấy rồi. Thàn nói một thôi những chuyện ghê gớm, nhưng dề nghĩ khác và không sợ. Dù bố mình chết thật, nhà mình vẫn có đàn ông, có người lớn, như mọi nhà khác. Anh mình lớn rồi, có lần trông thấy anh nắm hai sừng trâu, mặt anh đỏ tía, anh dìm đầu con trâu xuống. Con trâu chịu phép, không ngóc lên được. Anh khỏe lắm, hôm nọ, anh đuổi theo thằng lính. Hôm ấy mà bắt được nó, nhất định anh đã lấy lại cái lồng vịt, lại còn đánh gãy cái tay ăn trộm của nó rồi cũng nên. Anh không biết sợ cái gì đâu. Anh là người lớn, đàn ông trong nhà. Mình cũng sắp thành người lớn rồi. Anh đi làm vắng, đã có mình ở nhà. Đứa nào đến bắt nạt mẹ, đứa nào đi qua mà đỏ mắt muốn vào ăn trộm, mình đấm cho cái mắt nó tím thâm lại. Nghĩ thế, Dền bảo thàn, nhà tao không chịu thua đâu. Đứa nào đến ăn trộm, tao đánh, tao đẽo sẵn cái gậy. Hàn lại nói theo vào, con dao nữa anh ạ, phải có con dao, anh nhỉ. Giá ngày trước tôi biết đánh con dao để trong nhà, thì mẹ tôi không phải sợ quá mà ốm chết đâu, anh nhỉ. Ừ, con dao, tao cũng làm người lớn được rồi. Hàn múa hai tay lên, có dao, có gậy, tôi cũng thành người lớn. Dền nói, mày giúp tao đánh những đứa bắt nạt mẹ, được không? Hàn sốt sắng, được, được. Dền nói, từ nay mày ở luôn nhà tao, để tối còn rình trộm. Anh nói với bá thế nhé, chắc mẹ tao bằng lòng thôi. Dền kéo Hàn lên nhà, tiếng mẹ khóc làm cho Dền nhụt bớt cái hăng hái vừa rồi. Tuy vậy, Dền vẫn bước nhanh đến thang. Hàn thập thò theo sau, Dền đến ngồi bên chậu ngâm vỏ gió, trước mặt mẹ. Dền nói, mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ đừng sợ. Không phải mẹ ở một mình đâu, không đứa nào bắt nạt mẹ được, không đứa nào dám vào nhà mình ăn trộm. Con là người lớn đây, thằng Thàn cũng là người lớn đến giúp nhà mình rồi. Bây giờ, tối mẹ cho nó ngủ nhà mình, nó ở luôn nữa. Mẹ ngước lên, nhìn thấy hai thằng bé, người lớn đàn ông ấy, lấp ló, chưa cao hơn cái thùng ngâm tràm. Dền mới được 10 tuổi, mẹ lại khóc to hơn. Mẹ vừa khóc, vừa gọi, con ơi, con ơi. Dền không hiểu ý nghĩ của mẹ, chỉ thấy thương mẹ. Nhưng Dền không khóc như lúc nãy, vì cảm thấy bây giờ mình thật là người lớn trong nhà. Từ hôm ấy, Dền để ý tìm ra việc làm trong nhà nhiều hơn mọi khi. Con xuống suối giặt áo cho mẹ, chỗ bến đá trơn lắm, chân mẹ đau, mẹ đừng ra. Cái Tết năm mới qua rồi, Dền bảo mẹ, mẹ cho con nuôi thêm lứa vịt, bây giờ vịt to vịt bé con nuôi được cả. Cái Tết năm mới lại qua rồi, chẳng bao giờ bố Dền về nữa. Dền nói với mẹ, mẹ ơi, sớm mai con lên núi lấy cây giáo với anh, con rủ thằng Thàn đi cùng. Ba anh em đi lấy cây gió sớm hôm sau, chưa có người ra đường, những ngọn lau sáng sớm còn đẫm sương, bếp lửa đương đượm ấm khắp nhà. Dền đứng dậy, đeo dao vào lưng, con dao rừng dài chấm đầu gối. Dền và Thàn theo anh đi bóc vỏ gió về làm giấy cúng. Mỗi bước phải lấy que đập trước, làn sương bụi lau rơi như mưa là tả trước mặt. Mới lên lưng núi, ba anh em đã ướt đến bụng áo. Rét quá, phải ngồi đốt sưởi một chốc mới lại trèo được. Đã nhiều năm nay, mẹ Dền bị bệnh, không chữa khỏi. Bệnh gì như người lòng đầu gối, bố con phải đổ sức đẽo chân núi ra mới được một vạt mấy hàng lúa. Mỗi mùa, đến kỳ giáp hạt, cả xóm phải lên rừng. Nhưng mẹ chân đau, cũng không theo nổi người ta. Có lần, bố lên núi ở Lục Khu, đem về được cách làm giấy bằng cây gió, cây trúc của người Dao. Từ đấy, mẹ Dền ở nhà, khi làm giấy, khi kéo sợi. Ở dịp Tết nhất, làm được giấy đem vào chợ bán thì có ít đồng tiền ra vào. Nhưng cũng khó nhọc lắm. Rừng gần chẳng còn mấy cây trúc, phải đi tìm cây gió trên núi cao, trong khe đá, lục lọi chặt từng gốc cây, tỉa cành rồi bó lại như bó củi, vác về nhà tước bỏ, ngâm thành bột. Bây giờ, người khôn của khó, trong làng cũng đi lấy nhiều, cây gió đã vãn ở các tầng núi thấp. Anh đưa Dền và Sàn trèo lên đợt núi cao sau làng. Lên đến những ngọn đá lởm chởm, vẫn thấy xanh sẫm đằng xa. Trèo tới, lại trèo qua, lại thấy đám núi xanh sẫm trước mặt cao hơn. Núi này mở ra núi khác, và người cứ trèo mãi, đau dùn đầu gối cũng không hết những ngọn núi xanh sẫm. Cây gió cũng ác lắm, chỉ cao bằng đầu người mà vào đến khe đá mới có. Mùa hè, mỗi cành gió rủ xuống những chùm hoa nâu, thông loang khắp rừng. Tìm núi có cây gió, cứ theo mùi hoa mà đến. Anh chặt cây xuống, bó lại mỗi ôm, mỗi lúc đã được hơn 10 bó to. Ba anh em ngồi nghỉ trên mỏm đá, khói đốt sưởi bốc xanh, hơi đá bớt lạnh hơn lúc nãy. Trước mặt, dặng núi Ma Líp kéo dài răng cưa lởm chởm đến chân trời. Bên này, dãy núi Lục Khu tràm thẫm như một đoàn người đi nổi lưng áo tràm xanh biếc. Anh nói, ngày trước, lúc ta còn bé như chúng mày, mỗi hôm ra sân sàn ngửa cổ lên, thấy bốn phía núi, tao sợ lắm. Tao nghĩ, thế là suốt đời núi cao đóng gông con người ở một chỗ này, không bao giờ ra khỏi được. Một lần, tao theo bố lên lấy củi, bố chỏ cho tao biết, trèo qua dãy Ma Líp thì đến Thông Nông, đằng ấy có chợ, lên đến bên này Lục Khu cũng có chợ. Tao hỏi bố, có đi các chợ ấy được không? Bố nói, có chứ, có chứ. Tao lạ lắm, bây giờ thì biết rồi, là con người thì đi đâu cũng được, không sợ cái gì cả. Dền nói, hôm nay em cũng biết thế. Nghỉ một lát, anh đứng dậy, bảo, chúng mày vác gió về, một lần không hết thì lên vác lần nữa, phải trèo núi một mình cho quen. Dền hỏi, anh còn đi đẵn gió nữa à? Anh đáp, không. Dền băn khoăn, anh không về với chúng em à? Anh đáp, chúng mày về trước. Dền lại hỏi, anh đi đâu? Anh đáp trùng chằng, tao trèo lên cao nữa. Lên làm gì? Việc người lớn, mày không biết được. Nhớ một câu dạo trước Dền đã nói với mẹ, Dền bảo anh, chúng em sắp là người lớn rồi. Anh cười, đập lên lưng Dền một cái, bao giờ mày thật là người lớn hãy hay. Dền vật nài, anh trèo lên cao làm gì cơ? Lên cao. Bắn chim à? Trên ấy có tổ chim Phượng Hoàng Đất. Mọi khi em nhìn thấy đàn Phượng Hoàng Đất bay ra phía này. Không, anh không đi bắt Phượng Hoàng Đất. Rồi khẽ khẽ nói, anh lên ngọn núi tìm cây gỗ xưa. Em chưa thấy gỗ xưa đâu, hiếm lắm. Gỗ ấy làm quân cờ, gỗ chắc, lại nhiều vân. Quân cờ gỗ xưa mài kỹ, nó bóng hoa lên. Anh làm bàn cờ à? Không. À, anh lấy gỗ xưa làm gì? Anh bảo, không được nói với ai đấy. Tao lấy gỗ xưa để làm cái súng. Dền reo lên, em biết rồi. Anh ngạc nhiên, hỏi, biết cái gì? Dền đáp, làm cái súng tài lắm như người Mán, thế thì em biết rồi. Anh cũng cười, nói, phải. Rồi kể, chúng mày ạ, ngày trước thằng Tây đến chiếm châu Hà Quảng, có ông người Mán ở Đạo Ngạn là Triệu Phúc Sinh, kéo quân ra đắp ụ súng tài lống ở Tầm Gọt, đánh nhau với Tây, đánh Tây mấy năm. Giỏi quá. Bỗng dưng, anh hỏi Dền, còn nhớ năm trước, viên chợ Nà Giàng. Em vẫn nhớ, thằng lính lấy mất bu vịt. Tao vào trong xóm hỏi hộ đánh cướp có đánh lính, đánh quan được không? Em còn nhớ, sao không đánh được lính đi ăn cướp? Anh nhỉ, em vẫn tức mình. Anh nhìn em, nói thong thả, bây giờ khác rồi, bây giờ có hội đánh lính, đánh quan, đánh Tây nữa, làm người thì cái gì cũng làm được, không biết sợ đâu. Dền thích chí, thế á? Anh hỏi nhỏ, không được kể lại cho ai biết, nghe không, bây giờ hai đứa vác gió về đi. Rồi anh trèo lên sườn đá, Dền còn muốn hỏi nhiều nữa, nhưng anh đã leo thoát vào sau vách núi. Tuy vậy, còn đang thích chí và bâng khuâng lắm. Lúc vác bó dây gió, Dền bảo thàn, chắc anh tao biết cái làng có hộ đánh cướp, đánh Tây, đánh quan ấy rồi. Thàn còn đương mày nghe tiếng chặt gỗ từ trên cao vang xuống. Thàn hỏi lại, có hộ đánh cướp, đánh Tây à? Ở đâu thế? Không đứa nào nói nữa. Những bó cây gió nặng đè ngoẹo một bên vai, phải biếu lên gờ đá, tránh từng vết rêu mới bước xuống được. Dốc đá trơn ghê, chẳng nói chuyện nữa, hai đứa đi im lặng. Nhưng trong bụng nghĩ miên man, xa xôi, lạ lùng. Làng Nà Mạ ở lọt giữa bốn góc núi, phía nào cũng trông thấy núi, ngước mắt lên chỉ thấy núi. Bắc Luông, Bắc Ý, Nà Mạ, bên nào bóng núi cũng đè trên mi mắt. Núi đấm gông mình, anh bảo thế, nếu không có suối Bác Bó chảy qua, là nước trắng dưới những cây vối già phủ lá xanh dờn. Nếu không có mùi hoa vối mùa hạ, thơm thoảng mặt nước lan đi xa xa, thì không ai biết còn lối nào đi nữa. không biết ở đâu có bao giờ thay đổi. Nhưng không phải mãi như thế. Hôm ấy, nghe từ khe núi xuống những tiếng âm như sấm rền. Không phải tiếng sấm, bên kia núi không có cơn mưa, trời đương nắng to, các sườn núi xanh rực không một gợn mây. Có người đoán đấy là tiếng mìn. Dạo này, Tây ở tỉnh đem phu dưới xuôi lên làm đường vào Hà Quảng. Thỉnh thoảng hay nổ mìn bắn đá như thế, nhiều người đi chợ đã được xem. Vài hôm sau, có người dưới châu đi mua xương thú lên qua, hỏi các xóm. Hôm nọ vỡ chợ sắp, đây không ai biết à. Người trong xóm ra hỏi lại, vỡ chợ thế nào? Người ấy kể, đứng còn sớm, đằng châu nguyên bình có tiếng ầm ầm, trông lên, thấy đàn tàu bay trắng phau như đàn ngỗng trời, rồi tiếng nổ bom ầm ầm. Đến trưa, lính trên bốt chạy xuống chợ kêu, tàu bay về ném bom tan mỏ sắt rồi còn đứng đây à. Thế là vỡ chợ, người chạy hết, chẳng thấy bom, chỉ thấy hôm ấy bọn lính được một mẻ to. Có thằng hai tay dắt 4-5 con bò béo khuấy đít, có thằng lính vơ bạc nghìn trong sòng bạc. Mọi người không để ý chuyện lính ăn cướp chợ, mà bàn tán về cái tiếng bò xuống như tiếng sấm trưa hôm ấy, là tiếng bom tàu bay mỏ sắt. Của Nhật hay của Mỹ? Chắc không phải của Tây, chẳng nhẽ Tây lại đem bom ném vào chân nó. Không biết của ai, nhưng cảm thấy có điều gì đang xảy tới. Trời đất dường như cũng khác năm trước. Quả lê Đông Khê năm nay mọng nước mà nhạt thếch, lê châu Hạ Lang thì còi. Mùa lê chưa đến mà suốt ngày sương mù đã cứ từ khe núi đùn ra, trắng cả ngọn cây. Thế là mất mùa lê rồi. Mấy năm trước, làng vào hội chống cướp, cả xóm mổ gà, uống rượu ăn thề, không dắt cướp, không theo cướp, giúp nhau đánh cướp. Thế nhưng, đấy là nói cướp trên núi xuống, cướp ở bên dưới, tràn sang. Còn bọn Tây, bọn quan, bọn lính thì vẫn tự nhiên vào xóm, lấy cái gì cũng được, đánh ai cũng được. Quân quan đi ăn cướp thì đâu cũng thấy, ở Sóc Giang, ở Bó Gai, ở Đôn Trương, ở Mò Sắt, chỗ nào có đồn, có bốt, có chợ, có quan Tây, có Chi Châu, có bang tá, có châu đoàn, có lính, là có bọn cướp ngày ấy. Người ta bảo nhau, kẻ cướp thì vãn rồi, quân quan đi cướp của còn đông hơn, làm thế nào đây? Có tiếng thì thào ngày một nhiều rằng, các làng vào hội đánh cướp đã có lời thề mới. Bây giờ, thề đánh cả Tây, cả quan. Việc này phải kín, làng nào giỏi lắm mới vào được hội như thế. Tiếng đồn khẽ, nhưng tiếng đồn khẽ cũng như con hổ kêu trong đêm khuya, vang xa lắm, lâu lắm, thành thử, ai cũng biết. Người ta cảm thấy đây lại là một điều mới lạ, đang xảy tới. Bây giờ, không như mấy năm trước nữa. Chập tối, anh Bát Ngư đến rủ anh đi đâu. Hai anh ngồi bên bếp, hút thuốc, nói chuyện, có lúc thì thào, rền lắng tai kỹ mà không rõ. Lát sau, hai người lục cục ra ngoài sàn. Anh xuống trước, rút mấy thanh nứa làm đuốc. Anh Bát Ngư vừa xuống tới đầu nhà, rền thò ra cửa sổ, gọi khẽ. Anh à. Rền đấy hả? Em hỏi cái này, được không? Rền ngập ngừng, rồi hỏi. Anh đi đâu đấy? Anh Bát Ngư đáp. Đi có việc. Chút nữa, anh có về nhà em không?
Có.
Về, cho em hỏi câu này nhé.
Câu gì thì hỏi luôn nào.
Câu này phải hỏi lâu mới được.
Cố thức nhé.
Sau đấy, bọn trẻ ra đầu xóm chơi sáng trăng. Rền cũng ra chơi. Trong bụng vẫn nghĩ những câu chút nữa hỏi anh Bát Ngư. Buổi tối sáng trăng, trẻ chơi ngoài xóm vẫn bàn tán về những cái tàu bay hôm nọ. Trăng sáng như ban ngày, dưới bờ suối, cây cối đứng như những nùm lơm, rù rù. Mặt đất loang lổ, tiếng hưu rác xa xa. Ở gầm sàn nhà ai, con vịt cất tiếng kêu khe khẽ. Những con vịt nhích vào nhau, tránh con rắn luồn qua đương mắt lạnh dưới chân. Trăng đã lên trên chóp núi, tháng nào cũng thấy một lần thế, mà vẫn thấy trăng lên như mới. Đám trẻ con vừa chạy, vừa reo a a từ dưới suối lên, cả bọn ngồi lại, nói lao sao một lúc, rồi lại chạy chơi. Cái tàu bay, câu chuyện thì thào nơi, các nơi có hội đánh cướp, đánh quan. Nhưng chuyện hay đến mới thế mấy, cũng không giữ chân trẻ con ngồi một chỗ những đêm trăng được. Rền nói to, này, tao có cái chơi mới. Nhao nhao, cái gì thế? Chơi tàu bay. Chưa biết đầu đuôi thế nào,
cứ reo to hơn.
Hay đấy, tàu bay, mày bay ra chơi đi.
Dền bảo một đứa nằm úp xuống mặt cỏ, giang hai tay, cứng người.
Trông giống cái tàu bay không nào?
Tàu bay thì phải biết bay.
Ừ, tàu bay phải bay, được thôi.
Một đứa ra đỡ cánh tay phải, một đứa nắm bên trái, rồi mỗi đứa nâng một chân lên. Thằng tàu bay lấy gân, nằm cứng đơ trên tay các bạn. Các bạn ầm ầm khiêng đi. Thế là cái tàu bay đương bay.
À, à, tàu bay bay đi, bay đi.
Ba bốn đứa khiêng cái tàu bay, chạy xuống bờ suối, rồi lại dù dù ngược lên, rồi lại lao xuống. Cứ lần lượt, đứa nằm đứa kéo như thế. Tiếng reo inh ỏi,
tàu bay bay, tàu bay bay đi.
Tao cưỡi lên tàu bay, tao đi ném bom. Thằng nào không chạy kịp, tao đấm một cái, thế là nó ăn bom chết rồi. Lại phải làm tàu bay cho tao cưỡi.
Tao cưỡi trước, tao trước.
Dối cả lên, nhưng rồi bạn cũng dành cho Dền cắp lượt. Dền quá to,
phải chia đứa nằm làm tàu bay.
Rồi trò chơi tàu bay đến khuya, trăng ngả xuống, bóng núi ù mờ trên xóm Nà Mạ. Dền và Thàn về nhà, mẹ vẫn còn ngồi tước vỏ gió ngâm vào chậu nước vôi. Hai đứa đến bếp, hơ sưởi, mắt Thàn đã díp lại. Thàn đi ngủ, Dền ngáp luôn mấy cái, nhưng vẫn ngồi gan. Mẹ giục, đi ngủ thôi. Dền nói,
con chờ các anh.
Chờ được thịt hiêu về ăn cháo à?
Không.
Cứ ngủ đi, có thịt hiêu về, mẹ gọi. Dền còn ngồi rốn một lúc, chưa thấy các anh về, đành rúc vào chăn với Thàn. Dền nằm tạm, Dền đợi, váy chăn vỏ cây xui thật ấm, nhưng ngứa và bụi, chốc lại ho sặc sụa. Dền định nằm chơi, thế mà lát sau đã ngáy pho pho.